This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, bao tới ruộng ngọt phương Nam. Dân nước tôi,
cảm ơn quý vị vẫn đang sống của Sài Gòn Radio, Sài Gòn Đài Lát 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Bình Ánh. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Bình Ánh đang có ở trên, lơ lửng ở trên bầu trời để bay qua bên Kentucky để chuẩn bị cho cái gọi là thăm tri ân đó. Cho nên lúc 11:30 giờ Đà Lạt thì chương trình này thực hiện thì chị cũng vẫn còn lơ lửng trên máy bay, không thể nào tham gia trong chương trình được. Nhưng mà chị cũng đã viết rồi một bài cho Hoàng Tính đọc, nếu Hoàng Tính có thời gian thì tất nhiên Hoàng Tính phải có thời gian tiếp xúc với chị, chứ phải không thưa quý vị. Và Hoàng Tính xin được cảm ơn chị đã gửi đến cho em một bài viết vội cho chương trình chủ nhật ngày hôm nay. Cảm ơn chị, Hoàng Tính không có cái gì phải gọi là tội nghiệp hết, nhưng mà cảm ơn chị với một cái bài viết vội này cũng rất là hay đó. Cảm ơn chị nha. Bây giờ thì vào đề trong cái chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn là ngày hôm nay, chị Minh Ánh gửi đến cho chúng ta Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Việt Nam ra mắt sách Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Nói về cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa thì cứ thưa quý vị thính giả thân mến của Radio Sài Gòn Đà Lạt, hôm nay Minh Ánh đang trên máy bay tới Louisville, Kentucky để mà ngày mai tham dự cái buổi lễ khánh thành Đài Tri Ân tưởng niệm cái sự hy sinh của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và quân đội đồng minh trong chiến tranh Việt Nam. Cho nên Minh Ánh không có hỏi quý vị được, nhưng mà ngày hôm nay thì Tính cũng xin được tiếp lời để chia sẻ một vài những bản tin mà chị viết vội khá đặc biệt trong cái tuần qua. Và tin quan trọng đầu tiên mà Hoàng Tính xin được thông báo cũng như là chuyển lời của tiến sĩ Trần Chấn Trí về cái việc xuất bản một cái quyển sách song ngữ có giá trị lịch sử cho quý vị đồng hương có thể thu thập làm tài liệu cho gia đình cũng như là cho con cháu thế hệ tiếp nối, để nói về cái lịch sử của một cộng đồng thuộc Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam ra mắt sách như sau. Xin được mời quý vị.
Vượt núi rừng ra Trường Sơn.
Có một mốc lịch sử đang tiến gần cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Đó là ngày tưởng niệm 50 năm miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản miền Bắc, 30 tháng 4 của năm 2025. Trong dịp tưởng niệm như vậy, bên cạnh việc hồi tưởng quá khứ, người Việt hải ngoại còn hướng đến tương lai, mong một ngày đất nước được dân chủ và phú cường. Đối với thế hệ trẻ, một trong những cái điều mà làm các em, các cháu thắc mắc, băn khoăn, đó là những câu hỏi như tại sao chúng ta có mặt nơi đây? Những biến cố lịch sử nào, gián tiếp hay trực tiếp, đã mang lại cái số phận chính trị của Việt Nam ngày nay vậy? Giới trẻ cần làm gì để góp phần vào cái công cuộc đấu tranh dân chủ mang lại tự do, nhân quyền cho nước Việt Nam, vân vân và vân vân. Thế hệ cha anh trong cộng đồng người Việt tị nạn từ nhiều thập kỷ nay đã làm rất nhiều để cho con cháu chúng ta hiểu rõ được những cái điều mà vẫn khiến cho các em rất là ưu tư qua những cái hoạt động không ngừng nghỉ như quý vị thấy trong các lĩnh vực sinh hoạt cộng đồng, giáo dục, văn chương, nghệ thuật, nghiên cứu, vân vân. Tất cả những nỗ lực đó, đó là nằm nhằm cho cái thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở các xứ tạm dung. Những cái xứ sở tạm dung này có thể nhận cũng như là nhìn cái lịch sử Việt Nam cũng như là lịch sử tị nạn của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại qua những cái lăng kính trung thực, không bị bất cứ một cái thế lực mờ ám nào có thể gọi là bóp méo hoặc là xuyên tạc được. Cũng trong cái mục đó thì Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa sẽ cho ra mắt cái cuốn sách đầu tay có nhan đề là Cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại. Đây là một công trình nghi biên soạn công phu về lịch sử cận đại của một số những tác giả có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt Nam tại Nam California cũng như là tại Texas. Sách gồm có 9 chương, bắt đầu từ thời kỳ thuộc địa của thực dân Pháp, qua đến thời điểm chia đôi đất nước với Hiệp định Geneva, cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai miền Nam Bắc, Hiệp định Paris, cuộc di tản của người Việt ra nước ngoài, và cuối cùng đó là quá trình hội nhập và phát triển của người Việt tị nạn ở hải ngoại, đặc biệt là ở Nam California, nơi đầu tiên có trung tâm Little Sài Gòn. Cuốn sách này một mặt phải gọi là có thể giúp cho một số trong chúng ta ôn lại cái lịch sử cận đại của Việt Nam, biết thêm nhiều những cái chi tiết chưa được rõ. Mặt khác, cuốn sách cũng mong mỏi sẽ được giới trẻ hoan nghênh. Những người vừa muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam cận đại, vừa muốn trau dồi thêm cái tiếng Việt, đối với những cái người trẻ tuổi đọc tiếng Anh nó dễ dàng hơn cái tiếng Việt. Ấn bản bằng Anh ngữ với tựa đề Community of Vietnam Refugees Overseas sẽ là một tài liệu quý, bổ ích. Một chiếc cầu nối giữa thế hệ trẻ nói tiếng Anh với các giai đoạn lịch sử đáng nhớ của thế hệ cha Anh, người Việt. Bản dịch Anh ngữ của các chương sách này được nhiều dịch giả quen thuộc trong cộng đồng thực hiện, cùng với sự góp sức hiệu đính cùng một số những các học giả bản ngữ. Xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm đầu tay của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa qua hai cái ấn bản song ngữ Cộng đồng Người Việt Tị nạn Hải ngoại và Community of Vietnamese Refugees Overseas. Chương trình ra mắt sách chi tiết đính kèm đã được trang trọng tổ chức vào Chủ nhật 24 tháng 9, 2023 vào lúc 1 giờ chiều tại phòng sinh hoạt Nhật báo Việt Nam ở Westminster, California 92683, mang tên Tiến sĩ Trần Chấn Trí. Đó là cái tin thứ nhất mà chị Minh Ánh biên soạn gửi đến cho quý vị. Còn trong cái câu thứ hai, cái tin tức thứ hai, thứ nhì, đó là cái việc mà cảnh sát Pháp đã giúp giải cứu 4 thùng nhân Việt Nam ở dưới, tức là 4 người container, people container ở bên châu Âu, mà Việt Nam mình kêu là những cái thùng nhân, thưa quý vị, tức là ngồi trong thùng mà trốn đi qua nước Anh hay hoặc là nước nào có tự do, có nhiều tiền hơn để mà làm việc. Thì đó là cái vấn đề mà cảnh sát Pháp đã giúp giải cứu 4 thùng nhân Việt Nam ở dưới 18 tuổi cùng 2 cô gái người Iraq suýt thiệt mạng trong một cái chiếc xe hàng đông lạnh từ Lithuania băng qua bên biên giới Pháp để mà tới bên nước Anh. Và nhờ BBC tại Âu Châu giúp đỡ khám phá ra cái vụ buôn người này, cho nên các nạn nhân được may mắn cứu thoát. Thật đáng thương cho những người Việt Nam. Gần 40 năm mà Cộng sản cũng đã bóc phét là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ra khỏi cái ách đô hộ của Mỹ cũng như là của ngụy quyền. Thế nhưng tới bây giờ thì tại sao vẫn còn có rất là nhiều những cái người Việt Nam tìm đường để rời khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa mà nhà văn Dương Thu Hương đã gọi là cái thiên đường mù đó vậy? Kính mời quý vị lắng nghe một đoạn văn của cô Nguyễn Thị Oanh viết kể về cái vấn đề này như sau.
Dân nước tôi nói giống hùng cường lạt lòng, làm gái toàn là chương vương.
Vâng, đoạn văn của cô Nguyễn Thị Oanh viết về cái vấn nạn này có tên là Ly Hương, sự lựa chọn nghiệt ngã, cuộc di cư thầm lặng đến bao giờ chấm dứt, tác giả là Nguyễn Thị Oanh. Rằng thì là cuối cùng cô đã đến ngày em gái Úc cùng chồng và con sang Mỹ định cư. Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này. 43 tuổi, em đã có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp nhà nước với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng có biệt thự, có xe hơi và chồng còn sở hữu một cái cơ ngơi làm ăn riêng. Tuy nhỏ nhưng cũng đáng để mà để cho nhiều người phải mơ ước. Vậy mà điều gì đã khiến cho các em bỏ hết mọi thứ và dắt díu 3 đứa con nhỏ dại từ giã quê nhà để bắt đầu làm lại cuộc sống mới nơi cái xứ người cách đây? Câu trả lời nghe nó vẫn quen thuộc như nhiều lần tôi đã từng nghe. Vì tương lai con cái. Vâng, đó là lý do mà rất là nhiều những người Việt ở trong dòng người nhập cư nước ngoài những năm gần đây đã thường nêu lên để giải thích cho cái việc ra đi của mình. Đúng vậy. Thật là chua chát. Thật là chua chát khi mà có hơn 48 năm sau ngày 30 tháng 4 của năm 1975 oan nghiệt đó, ký ức thuyền nhân lại trở về dưới một hình thức khác. Lần này thì các thuyền nhân ra đi không phải là trong một tâm thế trốn chạy, hoảng loạn, vội vã, mà là được cân nhắc được chuẩn bị thật là cẩn thận. Không phải trên những chiếc thuyền lênh đênh đầy bất trắc, mà là trên những cái chuyến bay tiện nghi an toàn. Không phải lén lút vô định, mà là công khai và được chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho đến khi cầm cái visa trong tay thì mới lên đường. Các công ty tham vấn nhập cư dạo này nhan nhản khắp nơi với những chương trình mời gọi đi định cư châu Âu, đi định cư Mỹ, đi định cư Canada và Úc, vân vân. Giờ gặp nhau, người ta hỏi thăm là đã có PR chưa? Tức là permanent resident của cái nước nọ, của cái nước kia chưa? Như là một cái điều rất là bình thường lắm. Cái người có tài tìm đường đi theo cái loại skill worker, hay hoặc là doanh nhân khởi nghiệp, hay hoặc là chúng tôi muốn nói đến là với cái người mà có tiền thì họ bỏ tiền họ ra để mà mua lấy quốc tịch hay hoặc là thẻ xanh cho nó nhanh. Còn cái người ít cả tiền và tài thì hy vọng kiếm được một cái suất gọi là đi lao động nước ngoài rồi tìm đường ở lại bằng đủ mọi cách hết trơn. Lớp trẻ đi du học hầu hết cũng không có muốn trở về. Năm 2014, báo chí thông tin có 12 trên 13 quán quân của cuộc thi có tên là Đường Lên Đỉnh Olympia không trở về nước sau khi kết thúc thời gian du học ở Úc với học bổng toàn phần cho người chiến thắng chung cuộc. Con số đó cho đến nay chắc chắn đã tăng thêm sau 4 năm rồi. Tháng 7 của năm 2017, Hiệp hội Quốc gia Chuyên viên Địa ốc Hoa Kỳ đã công bố báo cáo hàng năm cho thấy là Việt Nam đứng trong top 10, vâng lại đúng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ. Trả lời cho hãng thông tấn BBC, tổ chức này cho biết là chỉ trong một thời gian từ tháng 4 2016 đến tháng 3 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản của Mỹ trị giá lên tới 3,6 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, tức là hơn 3 tỷ, thưa quý vị, 3 tỷ 6. Đó là mới tính cái số tiền chuyển đi để mà mua nhà tại Mỹ chứ chưa tính ở các nước khác. Và tất nhiên, đó cũng chỉ là một cái phần nổi của cái tảng băng. Đất nước như một cái bao gạo. Đất nước như một cái bao gạo bị thủng để trí lực, tài lực. Nó cứ chảy dần ra nước ngoài cho đến khi nó rỗng ruột. Quê hương chôn nhau cắt rốn ở đây, mà dường như chỉ là một cái chốn dừng chân tạm bợ với rất là nhiều người Việt bây giờ. Làm sao có thể trách em tôi cũng như hàng triệu người dân khác đã và đang tính để mà bỏ nước ra đi đây. Bởi cái lý do vì tương lai con cái nghe nó nhẹ bâng về nó mà nó lại rất là triệu nặng quá chừng luôn. Một cái sự lo toan, một cái sự hy sinh vô bờ bến cho con cái vốn là một cái nét văn hóa đặc thù của người Việt. Những bậc cha mẹ thuộc nhiều thế hệ cũng đã trải qua những cái cuộc chiến tranh trên cái đất nước nhỏ bé này. Càng khổ cực nhiều ở đời thì mình lại càng thấm thía sâu sắc cứ ước mơ về một cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho đời con, đời cháu. Thế nhưng nỗi lo bây giờ không còn là một cái chuyện gọi là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày cho cái phần con nữa. Như trong cái thời kỳ phải thắt lương bụt bụng vì chiến tranh cũng như là cái sự mong muội nào cả. Cái nỗi lo bây giờ đó là về phần cái phẩm giá của cuộc sống cho cái nhu cầu của cái phần người kìa. Có thể nào sống bình yên khi môi trường bị phá hoại tàn khốc, tài nguyên đất nước thì bị khai thác tới cạn kiệt, thực phẩm bẩn thì tràn lan khắp nơi, còn tham nhũng thì như là một cái ổ dịch bệnh hoành hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vậy. Có thể nào sống hạnh phúc khi mà nền giáo dục và y tế ngày càng xuống cấp, các phúc lợi xã hội thì không chỉ kém phẩm chất, mà là còn như thế nào vẫn còn tiếp tục giảm sút. Các giá trị văn hóa đạo đức thì bị suy đồi cũng như là bị đảo lộn cả. Bây giờ mà bước ra đường là thấy lo rồi. Lo nạn cướp giật, lo nạn móc túi, lo tai nạn giao thông, lo ăn uống bị ngộ độc, lo hít khói bụi, bị ung thư, lo bọn trẻ bị dụ dỗ xả vào ma túy hay hoặc là bị xâm hại bắt cóc vân vân và vân vân. Cứ như vậy mà ngút ngàn triền miên cái nỗi lo. Thà chỉ phải lo cơm áo như ngày xưa, nó còn dễ hơn bội phần hả? Xã hội càng bất ổn, lòng người càng bất an thì làm sao có thể yên tâm để mà con cái lớn lên trong một cái môi trường sống như vậy được chứ? Chưa kể những lời đồn đoán về một tương lai, với gọi là một tương lai xám xịt của cái đất nước, gắn với lại những cái thỏa thuận của Việt Nam và Trung Cộng trong cái hội nghị Thành Đô của năm 1990, nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây hoang mang, khiến cho rất là nhiều người phải tính đường mà tháo chạy trước. 33 năm qua, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam vẫn giữ bí mật, nhất quyết không công khai những cái nội dung đã ký kết với Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Hoa trong cái hội nghị Thành Đô đó. Vì thế có những lời đồn đãi càng ngày càng lan rộng, bất chấp mọi nỗ lực trấn an dân chúng của chính quyền. Và dù đã bước sang thế kỷ thứ 21, thế nhưng nhà nước Việt Nam vẫn chủ trương quản lý, vẫn chủ trương định hướng về cái tư tưởng cũng như là bưng bít cái thông tin không khác gì ở trong cái thế kỷ trước cả. Hôm mà biết tin Quốc hội đã thông qua cái luật an ninh mạng, một số người quen của tôi đó là tiến sĩ trong cái lĩnh vực tài chánh đã từng hăm hở từ Mỹ trở về nước cách đây cũng 10 năm đã ngậm ngùi chia sẻ rằng thì là em đã hoàn tất thủ tục để cho cả gia đình trở lại Mỹ cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà vẫn cố nấn ná. Giờ thì phải ra đi thôi chị ạ. À, không thể để cho bọn trẻ lớn lên trong một cái bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt như thế này cả. Bao nhiêu người trẻ có trí thức và nặng tình với quê hương đã vội vã trở về và cũng như vội vã ra đi như vậy. Hồi đi thăm Israel, tôi thường đứng lặng thật là lâu trước cái hình ảnh của những con tàu hồi hương hiện diện khắp mọi nơi, như một niềm kiêu hãnh trong lịch sử lập quốc của đất nước này. Đó là những chiếc tàu từ châu Âu, châu Mỹ đã đưa hàng triệu người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới trở về xây dựng quê hương sau khi mà Israel chính thức được thành lập vào năm 1948. Những gương mặt người Do Thái hồi hương khi ấy còn vương nét nhọc nhằn sau thế chiến, nhưng vẫn bừng sáng niềm hy vọng vào tương lai và cái ý chí quyết tâm kiến thiết quốc gia của họ. 75 năm sau khi lập quốc, ngày nay Israel cũng đã trở thành một trong số các quốc gia phát triển hàng đầu và là một cái nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới tính theo GDP chính thức vào năm 2016. Những chuyến tàu hồi hương ngày đó đã mang về cho quốc gia này vốn liếng quý nhất, đó là những con người tinh hoa, để xây dựng thành công một đất nước đã từng không có tên trên bản đồ thế giới trước kia kìa. Còn chúng ta, sau năm 1945, 78 năm thành lập và thống nhất đất nước, dài hơn lập quốc của Israel, những chuyến tàu, cả tàu thủy và tàu bay, sao lại chỉ mang dân ta ra đi mà không có trở về vậy? Lịch sử dân tộc Việt Nam dường như là gắn liền với các cuộc di dân. Thế nhưng chua xót hơn, đó là cho tới tận bây giờ, những cuộc di dân để mà đi ra nước ngoài vẫn chưa biết bao giờ mới dừng lại. Bao câu hỏi cứ quay quắt trong tôi khi nghĩ đến người em gái. Ngoài kia trời Sài Gòn vẫn vần vũ mưa bay, tiếng hát thái thanh vọng từ nhà ai đó nghe nước nở. Tiếng nước tôi, 4.000 năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mà nước nổi trôi, nước ơi. Và trong tôi không hiểu sao cứ thấp thoáng khôn nguôi cái hình ảnh về những con tàu hồi hương đi về Israel cùng những con tàu ly hương rời Việt Nam.
Làm trai dạng hồn quang trung hôm nay.
Vâng, đó là một bài viết vội, soạn vội của chị Minh Ánh gửi đến cho Hoàng Tính chia sẻ quý vị trong một cái bài văn rất là hay, Ly Hương, Sự Lựa Chọn Nghiệt Ngã, tác giả là Nguyễn Thị Oanh. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng theo dõi với Hoàng Tính. Thông qua Hoàng Tính thì những cái chia sẻ mà chị Minh Ánh đã gửi đến cho Hoàng Tính để hầu chuyện của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này, đã đến với chương trình để theo dõi, và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.
Quang, ai ơi, ai biết chăng rằng gươm súng đâu diệt được nòi giống.